Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi vừa bước vào tuổi Medicare trong tháng này. Từ 5-6 tháng trước, khi mà tôi bước vào cái tuổi này đó, thì hầu như là hàng trăm thư quảng cáo gửi đến nhà từ mấy tháng này. Những người mà đi qua trước tôi một vài lần thì đều biết điều này. Và thư quảng cáo và về cái Medicare này cũng có nhiều cái ai chưa biết á, thì nó cũng phiền lắm, cho nên phải đọc và tìm hiểu. Và vì vậy cho nên nó đến thì đọc ở trong các cái thư, các cái quảng cáo về Medicare thì nói về bệnh tật, nói về bệnh viện, nói về emergency cấp cứu, về xe cứu thương như thế nào, về nursing home, nếu trường hợp vào trong đó chữa không được thì vào nursing home, và nhiều hơn nữa là bảo vào hospice là cái chỗ mà nằm đó chờ chết, và giải thích từng ly từng tí. Và quý vị biết không, khi càng mình không hiểu mình phải tìm hiểu, nhưng mà càng đọc quá thì mình càng thấy muốn bệnh luôn đó. Nhưng mà chưa hết, gần đây trong một vài tuần gần đây tôi lại nhận được một vài cái thư mà rất là lịch sự. Tôi định mang đến đây mà tôi quên, rất là lịch sự, một cái card rất là lịch sự, chữ rất là màu mè trong đó, và hai cái như là cái phiếu như vậy, như cái vé như vậy, và đó là những cái thư mời tham quan nghĩa địa. Chắc đọc cái thư không phải là một nha, nhiều mà không phải là tiếng Việt, tiếng Anh thôi nghe, tiếng Việt nữa. Và đang đọc cái đó thì dĩ nhiên là mình không muốn chết, mà đọc cái kia thì dây muốn bệnh luôn, mà đọc cái này thì không muốn chết. Nhưng mà đó là sự thật với ông bà anh chị em, trước sau gì cũng tới, đúng không? Dù mình già hay mình trẻ, nhưng mà càng già thì càng dễ hơn. Nhưng có phải chết là hết hay không? Đó là cái điều chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau trong lời Chúa hôm nay. Người ta ước định là thế giới của chúng ta đang sống có trên 7 tỷ người. Và khoảng chừng gần hơn 2 giây thì, xin lỗi 1 giây thì có 2 người chết. Cái tích tắc mà tôi nói chuyện với ông bạn trên tích tắc thế này, trên thế giới chúng ta có 2 người chết. Vì vậy cho nên cái 1 phút như vậy là người ta ước lượng có 107 người chết. Và cứ 1 tiếng đồng hồ đó thì có 6.390 người chết. Một ngày, từ sáng nay cho đến sáng ngày mai, 24 tiếng đồng hồ, là có 153.000 người chết. Và người ta ước lượng rằng cứ mỗi tháng như vậy là có 4.600.000 người chết. Và một năm thì cái số người chết hơn nửa dân số Việt Nam, một năm chết là 54 triệu người chết ở trên thế giới chúng ta đang sống. Thực ra khi mỗi lần đọc cái con số này mình không ngờ nó nhiều như vậy. Và khi đọc con số này thấy rất là khủng khiếp. Chúng ta nói dễ sợ quá như vậy. Nhưng mà khi đọc như vậy chúng ta cảm thấy cái chuyện là chuyện của ai đó bàng quang. Của người nào ở đó, mấy người già ở trong nursing home, mấy người ở trong bệnh viện, hay là mấy người ở chỗ funeral home chứ không phải mình. Tuy nhiên một ngày nào đó, mỗi người trong chúng ta ở trong cái con số như vậy. Quý ông bạn cho em tin điều đó không? Yes, đó là điều chắc chắn. Có một số cái tin bản tin người ta dự đoán về này điều khác có thể sai. Nhưng mà cái việc mà tất cả mọi người sống đều phải chết, và đó là một thực tế, đó là một điều chắc chắn, dù chúng ta lớn hay nhỏ, dù chúng ta khỏe hay là chúng ta bệnh. Câu hỏi đặt ra là thế này, khi chúng ta nói đến tình trạng thế giới và cá nhân của chúng ta ở trong số đó, câu hỏi đặt ra đó là what's next? Cái gì tiếp theo? Sau khi chết thì chúng ta sẽ đi vào đâu, về đâu? Có hy vọng nào cho chúng ta là những người theo Chúa đang sống ngày hôm nay, và cho những người chết trong cõi đời đời như vậy hay không? Đây là một câu hỏi mà nhân loại khắc khoải hàng ngàn năm qua, và không biết trả lời thế nào trước một sự bí ẩn trong cuộc sống. Nhưng là con cái của Đức Chúa Trời, quý ông bà, anh chị em, chúng ta có lời giải đáp. Và Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta điều này, cho chúng ta nhìn thấy bên kia cuộc sống, để chúng ta có một cái niềm hy vọng ở trong Chúa, để chúng ta có thể sống vui, sống bình an trong hy vọng và lời bảo đảm của Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay thường, đó quý vị có thường nghe, chỉ nghe ở những chỗ đám tang. Right? Cứ nghe chỗ đám tang ở trong công và Tê-sa-lô-ni-cơ nhất đoạn 4 câu số 13 trở đi. Hầu hết các đám tang chúng ta đều nghe câu này. Và ở trong một cái tâm trạng buồn buồn nao nao như vậy, trong tâm trạng mà mọi người serious, ăn mặc đồ đen và mọi cảnh nó đều mà rất là nghiêm trang như vậy. Rồi chúng ta nghe những cái câu đó, tôi không biết bao nhiêu điều tâm trí chúng ta để vào, chúng ta chỉ nghĩ cái người qua đời đó. Nhưng mà lời này dành cho tất cả chúng ta. Cho đến trong buổi sáng hôm nay, khi chúng ta học lời Tê-sa-lô-ni-ca với nhau, từ đầu đến bây giờ và hôm nay đến cái phần này, và chúng ta học là chúng ta thấy thế này, quý ông bà, anh chị em, lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta, chỉ chúng ta để chúng ta biết rằng có một cái hy vọng rất lớn trong đời sống của những con cây Chúa, tất cả mọi người, và đặc biệt những kẻ theo Chúa. Vì vậy cho nên, điều đầu tiên chúng ta sẽ học để thấy rằng cái niềm hy vọng, đây là cái niềm hy vọng mà tất cả mọi con cây Chúa, mọi người trên thế giới này, chứ không riêng gì con cây Chúa, cần phải biết. Có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình trẻ quá, mình khỏe quá, mình cuộc sống mình ok, không chắc cái chuyện nó lâu lắm. Nobody knows, và cái chuyện lâu lắm từ trước đó. Tôi nghĩ rằng cái thời mà tôi trẻ tôi nói lâu lắm tôi mới già, nhưng mà đến chừng bây giờ già lắm mình cứ nghĩ lâu lắm rồi mình chết. Không lâu về trước tôi có một người bảo tôi thế này, ông là năm đó ông 70 mấy tuổi rồi, ông nói chuyện với tôi. Một ngày nọ ông đi vào ông thăm một người bạn lớn hơn ông 10 tuổi là 80 mấy tuổi. Cái ông người bạn 80 mấy tuổi hỏi năm nay bao nhiêu rồi, ông nói là già 75, ông nói đã quá vậy. 75 mà đã quá vậy là tại vì ông kia ông già quá, ông này ông còn trẻ hơn. Nhưng mà có một thực tế thế này, dù cái tuổi nào đi chăng nữa, chúng ta phải có cái niềm hy vọng đó ngay bây giờ trong thời điểm chúng ta đang sống. Bởi vì chúng ta nào biết mình sẽ mất cái cơ hội đó bao giờ. Trở lại với thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, quý ông bà anh chị em, tôi ước ao rằng quý vị có Thánh Thánh trên tay và quý vị thấy những cái dòng chữ như thế này. Tôi sẽ post trên bảng, nhưng mà nghĩ quý vị nghĩ rằng điều đó mà nó có trong tay quý vị đó, nó sẽ gần gũi lời Chúa, gần gũi hơn với quý vị. Chúng ta học trong thời gian qua, một vài tuần qua, thì Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca được Phaolô gửi thư đến, và Phaolô cố gắng tìm biết rằng Hội Thánh đó trong những ngày vừa qua của họ, họ tin Chúa, họ đứng vững. Và bây giờ ông biết họ đứng vững rồi. Và tuần trước chúng ta học với nhau, ông nói rằng đây là hiện tại của chúng ta. Bây giờ anh em đứng vững rồi, anh em vượt qua những khó khăn đó rồi. Bây giờ là lúc anh em phải sống đời sống thánh khiết, để sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là hiện tại, hãy sống thánh khiết. Nhưng vấn đề là thế này, những người ở đó họ nói rằng, đúng rồi chúng tôi cố gắng sống. Nhưng mà người thân của chúng tôi là sao? Tại vì ở trong vòng đó một số người tin Chúa, không may sau đó một vài tháng họ bệnh, họ ngã, họ chết, họ qua đời. Và đối trong tâm trạng của những con cái Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nói, thế thì bây giờ họ, những người thân của tôi thì sao? Chúng tôi sẽ cố gắng sống, chúng ta hướng về Chúa, và nếu Chúa trở lại thì tôi được cứu, còn nếu trong trường hợp mà người thân của tôi qua đời ngày hôm qua, tôi được tháng trước thì sao? Và giả sử tôi ít bữa nữa cũng qua đời thì thế nào? Và đó là một cái câu hỏi mà những người Tê-sa-lô-ni-ca dành cho Phaolô, cho nên Phaolô nói cho họ biết có một niềm hy vọng mà anh chị em cần biết ở trong câu số 13 và câu số 14 như chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh. Tôi xin đọc lời Chúa trong câu số 13 và câu số 14 chép thế này. Đây là lời Phaolô nói rằng, hỡi anh em, chúng tôi, tức là Phaolô và đoàn truyền giáo của ông, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ. Tức là chúng tôi muốn anh em biết việc này về những người đã ngủ. Quý vị sẽ thấy ở trong Kinh Thánh có những chữ ngủ, ở những cái phần này, chữ ngủ, chữ chết hoán đổi nhau. Cái nhìn của Chúa và cái nhìn của Kinh Thánh về những người trong Chúa mà khi qua đời đó, ngủ, chết, tức là một cái tình trạng tạm thời. Đó là cách nhìn của Chúa. Mà chúng ta sẽ thấy có những câu như vậy. Ông nói thế này, tôi đọc trở lại. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Câu số 14. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Phaolô nói rằng, sự chết đem lại sự đau buồn. Tất cả chúng ta, những người nào có người thân qua đời, chúng ta chứng kiến và chúng ta cảm thấy đau buồn. Sự đau buồn này, dù tin Chúa hay không tin Chúa cũng đau buồn. Quý ông bạn cho em tin Chúa, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, con gái mình cũng tin Chúa. Nhưng mà dù tin Chúa hay không, người đó một khi mà qua đời thì lòng của chúng ta cũng không thể nào cảm thấy bình an được, chúng ta đau buồn. Và đó là điều Phaolô xác nhận rằng chúng ta cũng có thể đau buồn. Nhưng ông nói thêm như thế này ở trong câu số 13 rằng, anh em đau buồn, buồn rầu, nhưng đừng buồn rầu như người không có hy vọng. Đó là điều ông nói. Nghĩa là chúng ta hãy buồn rầu nhưng chúng ta có hy vọng. Nghĩa là một người tin Chúa thì có một cái hy vọng trong cái sự chia cách đó. Phaolô bảo rằng đừng buồn rầu. Nghĩa là một người tin Chúa, quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể đối diện với nghịch cảnh, với khó khăn, nhưng trong chúng ta có hy vọng. Cái chữ trông cậy mà chúng ta thấy trong 13 đó, chữ cũ đó, nó được dịch là hy vọng, tách là hope. Cho nên đó là một sự hy vọng của những người ở trong Chúa. Bởi vì chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta có một cái niềm hy vọng mà tất cả chúng ta phải biết điều này. Như tôi vừa nói, Phaolô ở trong những câu này, ông dùng cái chữ ngủ rất là nhiều, và ở trong nhiều phần khác ở trong Kinh Thánh, Phaolô cũng dùng cái chữ ngủ để nói về người qua đời. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã dùng điều này để nói về người qua đời. Và như vậy thì cái sự ngủ này là sau khi một người qua đời, mà Kinh Thánh bảo rằng người qua đời là người cái hồn lời rời khỏi thể xác. Khi tôi nói chuyện với ông bà anh chị em, quý vị thấy tôi đang sống, right? Là tại vì ở trong tôi có linh hồn đã ở đây. Và khi linh hồn tôi rời khỏi thể xác thì cái thể xác tôi, điều đó Kinh Thánh gọi là chúng ta chết. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là linh hồn, thân thể xác của tôi ngủ, tức là nó hoàn toàn không biết nữa, nó tạm giữ yên vào lòng đất. Và như vậy thì điều này, như vậy thì hồn đi đâu? Ở rất là nhiều phần trong Kinh Thánh, đây là một cái thần học rất là lớn mà chúng ta phải hiểu rất cách rõ thế này. Ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7, Kinh Thánh chép như thế này, tôi xin đọc. Kinh Thánh chép ở Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 rằng: bụi tro trở về đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về, tức là nói đến cái sự mà tách rời giữa thể xác và linh hồn. Bụi tro trở về đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Và nhiều lần khác trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu kể câu chuyện về người Lazarus, một người ăn mày. Và cuối cùng khi ông chết, linh hồn ông về với Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên điều mà chúng ta tất cả mọi người cần biết là thế này, quý ông bà anh chị em, chết không phải là hết. Chết không phải là chấm dứt. Chết là một cánh cửa để con cái Chúa bước vào cõi đời đời. Đó là một cái hy vọng của chúng ta. Cho nên điều quan trọng thế này, đó là một cái hy vọng mà tất cả mọi người đều biết và đặt ra câu hỏi với tôi và quý ông bà anh chị em á. Quý ông bà anh chị em có biết hy vọng đó không? Quý ông bà anh chị em có hy vọng đó không? Và điều quan trọng nữa là, vậy thì làm thế nào để có hy vọng đó? Cách khác là đặt câu hỏi đó là: quý ông bà anh chị em có Chúa trong lòng mình chưa? Và đó là khi chúng ta có Chúa trong lòng mình, chúng ta có hy vọng đó thuộc về Chúa. Chúng ta có một số các truyền đạo đơn phía trước mà quý ông bà anh chị em thỉnh thoảng tôi khích lệ mọi người nên bỏ trong túi cuốn sách nhỏ nhỏ đó, để trong trường hợp mà khi chúng ta gặp bạn bè, bà con, anh em, những người nào họ muốn tìm hiểu về Chúa, chúng ta có một cuốn sách như vậy để có thể tặng cho họ. Một trong những cuốn sách phía trước đó, cuốn sách nhỏ đó, thì tôi rất thích là cái cuốn bảo hiểm linh hồn. Chúng ta biết sống ở Mỹ cái gì cũng có bảo hiểm hết phải không? Tôi thấy ở Việt Nam đó, bão lụt mà nhà cửa rồi đổ nát hết, bao nhiêu tài sản bị mất mát hết, người chết mất mát hết, và hầu hết đó, thì những người ở miền Trung mà bị như vậy đó, thì họ lại phải trở lại từ con số 0 từ đầu. Chúng ta ở bên nước Mỹ hoặc nhiều nơi trên thế giới khác đó, thì chúng ta có một cái mà khác họ, đó là có những trận bão cũng hư nhà hư cửa, nhưng chúng ta có bảo hiểm. Có nhiều người nói rằng may quá có bảo hiểm cho nên cái mái nhà của tôi nó mới lại. Chúng ta nói bảo hiểm, tại sao chúng ta có bảo hiểm? Là tại vì chúng ta biết rằng có một sự rủi ro nào đó trong cuộc sống, cho nên chúng ta phải có điều đó bảo đảm trước, nào ai biết được. Vì vậy cho nên bảo hiểm, cái cuốn bảo hiểm linh hồn nói thế này, chúng ta có bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, có nhiều người có chiếc bằng nữ trang mà tốt thì cũng có bảo hiểm. Vừa rồi tôi thấy có một người ở Westlake, bà mất một chiếc nhẫn ở tại South Lake, một chiếc nhẫn trị giá 106.000 đô la. Bây giờ thì bà báo cảnh sát dĩ nhiên, nhưng mà tôi tin thế này, mỗi người mà có chiếc nhẫn đó thì chắc cũng có bảo hiểm. Ai có chiếc nhẫn mày cửa đó thì cũng nên mua bảo hiểm nếu quý vị chưa mua. Rồi bảo hiểm sức khỏe thì chúng ta biết, bảo hiểm nhân thọ chúng ta bảo hiểm. Tôi biết rằng có một số những người vũ nữ thì người ta có những bảo hiểm cho đôi chân của họ, tại vì đôi chân của họ làm ra tiền, hoặc là những cái đôi chân của những cầu thủ đá banh. Ca sĩ thì có bảo hiểm giọng hát, thậm chí có nhiều người tôi thấy cũng bảo hiểm cả cái bộ mông của họ, những người mà trình diễn, những model đó. Tất cả mọi người chúng ta biết trong cuộc sống, sở dĩ chúng ta mua bảo hiểm là tại vì chúng ta không biết điều gì sắp xảy ra. Sự mất mát nó chắc chắn là điều có, cho nên chúng ta mua bảo hiểm. Thế thì linh hồn là sao? Yes, quý ông bà, anh chị em, mọi người phải có bảo hiểm cho linh hồn của mình ở trong Chúa. Vì vậy cho nên điều chúng ta cần phải hiểu là thế này. hãy biết chắc hy vọng của chúng ta trong Đức Chúa Trời, bởi vì trước hay sau điều đó cũng tới. Một bài thánh ca rất xưa của Hội Thánh Việt Nam mà ở trong cuốn thánh ca của chúng ta có ghi, đó là cái bài "Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu". Quý vị biết cái bài hát đó không? Về cõi phước hay vực sâu, đó là hai câu hỏi của bài hát và sau đó thì câu trả lời. Cho nên đây là điều tôi kết luận là phần này với quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em, những người trong phòng này, những người tại nhà, những người nghe tôi nói hôm nay chưa tin Chúa, quý ông bà anh chị em không có niềm hy vọng đó, hãy tin Chúa để có niềm hy vọng đó. Nếu quý ông bà anh chị em là những con cái Chúa, nghe tôi và lời Chúa hôm nay, đã tin Chúa, quý vị có niềm hy vọng đó để có thể vui sống mỗi ngày. Chúng ta có thể gặp những nan đề, chúng ta biết chắc rằng cuộc đời của chúng ta thuộc về đâu. Cho nên nếu chúng ta phải đối diện với cái chết ngày mai, chúng ta biết mình đi về đâu và rằng chúng ta không có lý do gì nào để có thể hoảng hốt hay sợ hãi, vì chúng ta có niềm hy vọng trong cõi đời đời. Quý ông bà anh chị em amen điều đó không? Hãy nắm chắc điều đó trong Chúa để chúng ta sống trong Ngài. Điều thứ hai tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em chi lời Chúa hôm nay mà Phaolô nói đến, đó là chắc chắn sẽ được sống lại. Thông thường thì nhiều người chúng ta được lời hứa của người này người kia, mình nghe nói như vậy, hứa nhưng mà rồi cuối cùng thì nó không xảy ra. Thì có thể không xảy ra thì chúng ta thất vọng, bởi vì nhưng mà sự thật cái người bạn của chúng ta, người bà con, người nào hứa với chúng ta là tại vì họ hứa nhưng mà có thể là họ hứa lèo, họ không muốn làm, nhưng cũng có thể họ không có khả năng để làm được điều đó. Họ cố gắng làm nhưng họ không làm được. Nhưng nếu Đức Chúa Trời nói, lời Đức Chúa Trời phán, thì điều đó xảy ra. Quý ông bà anh chị em trở lại với câu Kinh Thánh chúng ta học ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, câu số 15. Sứ đồ Phao-lô nói như thế này với hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông nói rằng, và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Ông rao bảo điều này không phải là cái quan niệm của ông, không phải là cái điều, cái triết lý của ông, nhưng mà bảo rằng đây là lời Đức Chúa Trời. Phao-lô nói đây là lời của Đức Chúa Trời, vậy thì lời đó nói gì? Trong cái hoàn cảnh này, trong cái bối cảnh, trong cái chủ đề này, lời đó nói gì? Phần còn lại của câu số 15, Phao-lô nói rằng chúng ta là kẻ sống. Ông nói rằng tất cả chúng ta là những người đã nghe lời Chúa đây. Trong cái thời điểm của ông đã nói lúc bây giờ đó, chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Sẽ có một ngày khi Chúa Giê-xu trở lại, thì những người tin Chúa dù còn sống hay chết đều gặp Chúa. Có một điều là chúng ta không lên trước những người đã ngủ, tức là chúng ta không lên gặp Chúa trước những người đã qua đời. Chúng ta sẽ có cơ lai của hài để lại trở lại phía sau đó. Nhưng mà điều tôi nói với quý ông bà anh chị em là chỗ này: sẽ có một ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đến thế gian 33 năm, Chúa sống trên đất 33 năm, Chúa giảng đạo và cuối cùng Chúa chết, Chúa về trời. Trong công vụ của sứ đồ đoạn 1 câu số 11, các thiên sứ nói với những người theo Chúa rằng Giê-xu này đã được cắt lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đức Chúa Giê-xu từ đất được cắt lên trời, và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại, và rất là nhiều lời tiên tri sau đó, và đây trở lại trong một trong những lời tiên tri đó nói rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta không biết khi nào, nhưng mà sẽ có một ngày, có một biến cố trọng đại sẽ xảy ra, và Chúa là đấng chết cho chúng ta, Ngài sẽ trở lại, dù chúng ta sống hay chết chúng ta sẽ gặp Chúa. Ở trong câu số 16, nói như thế này: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Một lần nữa xác nhận lại rằng Chúa sẽ giáng xuống khi có tiếng kèn báo hiệu Đức Chúa Trời từ trời giáng xuống. Rất là nhiều lần trong Kinh Thánh nói đến tiếng kèn. Nếu quý vị nhìn thấy đi Do Thái bây giờ, một vài người đi thì mang về một cái mà giống như hình cái sừng đó. Thực ra ở trong Cựu Ước, trong thời người Do Thái dùng cái đó để một cái tiếng loa, khi cái tiếng kèn đó vang ra có một báo hiệu quan trọng. Và rất là nhiều lần Kinh Thánh nói về cái tiếng kèn, và Tân Ước khi nói về tiếng kèn về việc Chúa trở lại. Chúng ta đọc với nhau ở trong Cô Rinh Tô thứ nhất, Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 15 câu số 51 và 52, đây là việc này mà Phaolô nói như thế này: này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết nhưng thảy đều được biến hóa. Câu số 52 là câu chúng ta có thể lưu ý: trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều được sống lại, không hay hư nát, và tất cả chúng ta, người chết và người sống, đều được biến hóa. Đây là một những câu nói rất là nghiêm trang, nghiêm túc và nghiêm trọng về sự hiện ra của Chúa, về sự trở lại của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ giáng xuống từ trên trời. Đây là một khoảnh khắc vô cùng trọng đại và là cái niềm hy vọng của tất cả con cái Chúa nếu chúng ta đang sống. Đó là cái thời điểm Chúa các chúng ta lên. Nhưng mà nếu chúng ta đã qua đời, người thân chúng ta đã qua đời, thì sẽ sống lại. Có nhiều người đặt câu hỏi thế này rằng: nếu vậy thì một người họ chết rồi bao nhiêu năm, 200-300 năm rồi, bây giờ chạy đào lên có nhúm xương như vậy thì họ sống lại cách nào? Có nhiều người chết trên biển cả, bị thiêu rụi đây đó thì sống lại thế nào? Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 13, khi nói đến gia ngày cuối cùng thì Kinh Thánh nói rằng biển sẽ đem trả lại những người chết, âm phủ sẽ đem trả lại những người mà nó chứa ở trong đó. Nếu Đức Chúa Trời có quyền năng để có thể sáng tạo nên con người với một tiếng của Ngài, thì tất cả con người chúng ta được dựng nên, thì huống hồ gì cái việc mà thể xác của chúng ta. Một trong những cái cách mà người ta biết ngày hôm nay đó là thể xác con người của chúng ta, vật chất nó không có tiêu hủy, vật chất chỉ biến dạng. Tức là khi chúng ta thấy cái thân thể của chúng ta ngày hôm nay thế này, nếu một mai tôi chết xuống dưới đó, tôi sẽ, quý vị sẽ không thấy hình hài của tôi nữa, nhưng mà tất cả những vật chất cấu thành cơ thể của tôi nó biến dạng qua một cái hình dạng khác. Đó là cái định luật về bảo tồn năng lượng. Và Đức Chúa Trời vẫn có thể làm điều đó. Chúng ta không biết, mà đây là một cái sự trọng đại, một sự mầu nhiệm sẽ xảy ra khi những kẻ đã chết trong Đức Chúa Giê-xu sẽ được sống lại. Và đây là một cái niềm hy vọng rất là lớn. Khi Ngài sống lại, Kinh Thánh chép thế này: khi người đó sực sống lại thì thân xác nó sẽ được biến hóa, sẽ được hoàn thiện, một cách hoàn thiện, một cách nhiệm màu như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép là thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu sau khi Ngài sống lại, Ngài không bị cản trở bởi vật chất. Sân thân thể của sống lại của Đức Chúa Giê-xu là một điều tuyệt vời. Cho nên khi chúng ta sống lại, thân thể của chúng ta, cái mà hay bệnh hoạn này, cái mà nó đau cái vai tôi suốt đêm không ngủ được này, thật là nó sẽ biến hóa bởi quyền năng mầu nhiệm của Đức Chúa Trời vượt qua sự hiểu biết của chúng ta, và đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta học với nhau, vậy chúng ta biết rằng chắc chắn chúng ta sẽ sống lại là thế này, quý ông bà, anh chị em. Nếu chúng ta qua đời, nếu người thân của chúng ta qua đời, nếu những kẻ đó được thuộc về Chúa và tin cậy Đức Chúa Trời, thì thân thể sẽ sống lại, sẽ được biến hóa, và Kinh Thánh nói rằng sẽ đến cùng Đức Chúa Trời. Và đó là cái niềm hy vọng của chúng ta. Nó, cái chữ hy vọng, tôi muốn dùng cái chữ chắc chắn nhiều hơn là hy vọng. Một người hy vọng là anh có tìm được việc làm hay không, hoặc là bây giờ hy vọng mà tuần tới boss có cho lên lương hay không. Mà hy vọng, và cái chữ hy vọng khiến chúng ta làm nó rất là nhẹ. Kinh Thánh khi mà đặt sự hy vọng nó mạnh hơn như vậy rất là nhiều. Vì vậy cho nên tôi nói rằng đây là điều chắc chắn, rằng nếu chúng ta đã chết trong Chúa, nếu người thân chúng ta chết trong Chúa, thuộc về Đức Chúa Trời, người đó có một bảo đảm, có một hy vọng trong Đức Chúa Trời sẽ được sống lại. Và điều thứ ba chúng ta sẽ thấy đó là cái niềm hy vọng đó là chắc chắn sẽ được cất lên. Câu số 17. Câu số 17 chép như thế này, tôi xin đọc. Kế đến, tức là sau khi mà người chết từ dưới đất sống lại đó, câu số 17 chép rằng: kế đến chúng ta là kẻ sống, tức là những người còn sống chúng ta, giả sử như Chúa đến thời điểm này thì chúng ta là những người sống. Thì Kinh Thánh nói gì? Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau được cất lên với những người ấy giữa nơi đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Có một biến cố xảy ra. Và khi Chúa trở lại, khi chúng ta còn sống, Kinh Thánh nói rằng chúng ta đều được cất lên. Cái chữ cất lên, có lẽ nhiều quý ông bạn cho em đọc một vài giáo lý về việc này, đọc trong tiếng Anh thì nghe cái chữ đó là rapture. Nó đến từ cái chữ Latin là raptio. Đó là rapture, tức là một người, một vật, một gì đó được nâng lên, được tách ra để mà đem người lên. Và Kinh Thánh dùng cái chữ này để nói rằng chúng ta là kẻ sống, khi Chúa trở lại thì tất cả chúng ta được cất lên. Đây là một biến cố bất ngờ, siêu nhiên, trong chớp mắt chúng ta sẽ được cất lên không trung. Ở trong Luca đoạn 17, khi Chúa Giê-xu nói đến một cái biến cố cuối cùng khi Chúa trở lại đó, Chúa nói rằng có nhiều hai người nằm chung một giường, một người được cắt đi, một người bị để lại. Nếu hai người đó, một trong hai người thuộc về Chúa, có đức tin hay Chúa, trong cái biến cố siêu nhiên đó, nếu quý ông bà, anh chị em là những người mà tin Chúa và người chồng, người vợ mà không tin Chúa, và đây là một điều thật, không phải là một điều đùa, Kinh Thánh nói thế này, trong một khoảnh khắc đó đó, họ mở mắt ra và họ nhìn không thấy chúng ta bên cạnh nữa. Và đó là lời của Đức Chúa Giê-xu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17. Chúng ta được cất lên, một người được cất lên, một người bị bỏ lại. Cho nên đây là điều quan trọng của ông bà anh chị em. Chúng ta có hy vọng nơi Chúa rằng bất kỳ Chúa trở lại giờ phút nào, dù chúng ta qua đời hay chúng ta được đang sống, thì chúng ta cũng sẽ được cất lên. Đây là việc xảy ra trước 7 cơn đại nạn. Chúng ta sẽ có cơ hội học lần điều này nhiều năm thời gian sau. Nhưng mà đây là cái điều thế này. Đây là việc xảy ra trước cơn đại nạn. Cái cơn đại nạn là lúc mà thế giới bước vào hoảng loạn, bước vào sự kinh hoàng, đến nỗi nhiều người mong được chết hơn là sống nhưng mà không thể chết được. Kinh Thánh nói với con một giai đoạn rằng thế giới này có 7 năm mà người ta sẽ thấy sự kinh hoàng, máu, lửa và bao nhiêu thứ hồn thần thù xảy ra. Trong những ngày gần đây, khi cái tình hình mà có một số các cái xáo trộn nhất định trong cuộc sống xã hội, kế nhà tôi có một người Mỹ, bà là tín hữu của một hội thánh ở gần đó. Thì tôi nói chuyện với bà nói bà lo quá, bà sợ quá. Rồi bà hỏi tôi là do you believe the rapture? Bà hỏi tôi có tin về việc mà được cắt lên hay không? Tôi nói yes, đó là điều Kinh Thánh nói. Nhưng mà có phải bây giờ hay không? Tôi nói tôi không biết. Chúng ta không ai biết. Chúng ta sẽ học điều đó tuần sau về cái việc là Chúa trở lại khi nào. Nhưng mà điều chắc chắn là thế này quý ông bà, anh chị em. Bất kỳ cơ hội nào khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, Ngài thân thể hay chết của chúng ta sẽ được cất lên, sẽ được biến hóa, một thân thể trở nên vinh hiển, màu nhiệm trong nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thực ra cái văn thân thể của chúng ta thế này, có sửa soạn, có massage, có làm đẹp cái gì đó chăng nữa, thực ra nó không xứng đáng để vào nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ biến đổi thân thể của chúng ta. Tôi xin đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51 để ông quan bạn cho em thấy điều đó một lần nữa. Đoạn 15 câu 51 rằng chúng ta không ngủ hết nhưng thảy đều được biến hóa. Tức là đời sống của chúng ta, cơ thể của chúng ta sẽ được biến hóa, trở nên mới trong nước của Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 42 với lại câu số 44 đó, tôi xin đọc cái này. Sự sống của kẻ chết, tức là ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy, thân thể đã gieo ra là hư nát mà sống lại là không hay hư nát, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là hư yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Đang nói đến những người chết và phần sau nói đến những người sống để nói rằng đây là một cái điều mà chúng ta phải tin cậy và biết chắc lời của Đức Chúa Trời rằng chúng ta tất cả mọi người có một niềm hy vọng trong Chúa rằng chúng ta sẽ được biến hóa sự cơ thể hay chết của chúng ta để xứng đáng trong nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là chân lý này, là điều quan trọng cho đời sống của chúng ta. Thời gian gần đây có một vài người hỏi tôi, có người thân qua đời, cho nên hỏi rằng họ có thể gặp lại người thân hay không, và có gặp lại những người mà họ yêu mến như vậy hay không. Lời Chúa xác nhận cho chân lý này rằng người tin Chúa có hy vọng dù đang sống hay qua đời. Cho nên tôi nhắc lại điều này với quý ông bà anh chị em, dù hoàn cảnh chúng ta ra sao, dù tình trạng của các bạn, bà, anh chị em thế nào, thì tất cả chúng ta có niềm hy vọng ở trong Chúa. Vì vậy cho nên Phao-lô kết luận như thế này ở trong câu số 18. Ông nói rằng, thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi lẫn nhau. Nghĩa là hãy sống trong niềm hy vọng đó. Hãy khích lệ nhau tiếp tục sống trong niềm hy vọng thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, thế giới chúng ta sống đầy những bất an. Nhất là trong những ngày này, nghe đâu đó toàn là những sự bất an. Việt Nam thì không có COVID, thì lũ lụt, chết chóc, mất mát. Thế giới các nơi thì bất an. Châu Âu thì bớt rồi, bây giờ trở lại. Và chúng ta bước vào mùa hè, mùa thu, rồi mùa đông. Mọi người cảm thấy bất an, lo sợ và không biết điều gì xảy ra cho chúng ta, gia đình của chúng ta và xã hội chúng ta đang sống. Đây là niềm hy vọng cho chúng ta. chúng ta có Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bảo đảm của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi trở lại điều này để hỏi quý ông bà, anh chị em, những con cái Chúa tại đây, những người ở nhà một điều rằng, quý ông bà, anh chị em có niềm hy vọng đó cho mình không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta, những người biết Chúa, tin điều này, chúng ta có hy vọng. Nhưng mà còn gia đình của mình thì sao? Còn người thân của quý anh chị em thì sao? Họ có hy vọng đó không? Chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện và chia sẻ cho họ về niềm hy vọng như thế này. Tôi kết luận điều này với một cái câu chuyện của mục sư Chuck Swindoll. Ông kể một cái chuyện thật xảy ra khi ông còn rất là nhỏ. Gia đình của ông sống tại Houston. Ông kể rằng đối diện căn nhà ông phía bên kia đường là một đôi vợ chồng lớn tuổi. Họ đã về hưu, họ không có con cháu, nhưng mà họ rất là yêu thương nhau, yêu nhau thắm thiết. Một ngày nọ, cơn đau tim xảy ra đột ngột, khiến cho người chồng là ông Robert qua đời, để bà ở lại với một nỗi buồn vô hạn, cô đơn, không người thân. Cho nên mỗi sau cái tang lễ của ông Robert thì bà cứ mỗi ngày bà rời nhà mình đến nghĩa trang để thăm ông. Bà ở tại đó hàng giờ để nói chuyện với ông, khóc lóc, cố gắng tìm cái sự an ủi, níu kéo cái mối liên hệ mà đã đánh mất khi người bạn đời của bà ra đi. Dù bà làm vậy nhiều tuần, cái nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nó vẫn ám ảnh và đè nặng bà. Bà không biết Chúa Giê-xu, bà không có niềm hy vọng bên kia phần mộ. Cho nên sau những năm tháng sống hạnh phúc với người chồng như vậy bị kết thúc một cách đột ngột, bà không tìm được câu trả lời. Những cố gắng vô vọng của bà cứ tiếp tục xảy ra và bà bối rối, và điều đó khiến cho bà càng tuyệt vọng hơn. Cho đến một ngày, ông Chuck Swindoll kể thế này: tôi không bao giờ quên cái ngày mà mẹ tôi bảo tôi rằng, Charles, con, mẹ sẽ qua gặp cái người đàn bà kia để nói chuyện. Mẹ muốn con cầu nguyện để bà có thể mở lòng ra về những lời chia sẻ của mẹ. Lúc bây giờ, mục sư Chuck Swindoll hãy hiểu là một cậu bé ở nhà cầu nguyện. Và ông kể rằng vài phút sau thì mẹ ông xách một cái túi cookie với lại một cái bình nước nhỏ, bình nước chanh nhỏ đi qua nhà bà. Buổi chiều hôm đó, bà Robert đã tiếp nhận chân lý của Chúa rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong cái chết và sự chết cuối cùng sẽ bị đánh bại. Ông kể rằng ngày đó một phép lạ đã xảy ra. Mẹ của ông sau một tiếng đồng hồ quay về nhà với một cái bình trống, bình đựng nước trống, nhưng mà cả một cái tấm lòng đầy tràn. Bà Robert đã tiếp nhận tin mừng rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết. Nhưng có một điều là bà tiếp nhận Chúa rồi nhưng mà bà vẫn tiếp tục đi đến nghĩa trang. Mỗi ngày bà nói rằng tôi sẽ trở lại đó, tôi sẽ nói chuyện với những người tại đó. Số là thế này, trong những ngày bà đi đến nghĩa trang thì bà thấy rằng có rất nhiều người khác giống như bà khóc lóc, nói chuyện với những cái bia đá lạnh đó, cố gắng một cách vô vọng để mong nối lại cái mối liên hệ với những người đã chết. Bà hiểu sự tuyệt vọng của họ. Nhưng bây giờ bà có một chân lý, bà nghĩ rằng họ phải được nghe và họ sẽ phải tin điều này. Và câu chuyện viết tiếp thế này, và đó là lý do bà Robert trở nên một người mà ông đặt cái tên cho bà đó là một nhà truyền giáo tại nghĩa trang, a cemetery evangelist. Và ông bảo rằng bà là người đầu tiên và là người cuối cùng ông biết đã có thể là một nhà truyền giáo tại nghĩa trang. Ông kể rằng với một cuốn tân ước nhỏ trên tay, với lại một vài câu kinh thánh được chọn sẵn, người đàn bà đã được biến đổi này đã an ủi những người khóc lóc và đem đến cho họ niềm hy vọng rằng mà bà ta đã tin Chúa và có niềm hy vọng đó. Niềm hy vọng đó là Chúa Giê-xu đã sống lại. Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Và đó là hy vọng. Và cuối cùng nhiều người nghe bà và có niềm hy vọng đó trong lòng. Quý ông bà, anh chị em, có lẽ nhiều người chúng ta sẽ đối diện với hoàn cảnh khó khăn, mất mát. Nhưng chúng ta có một cái niềm hy vọng lớn lao là Chúa là đấng đến thế gian tìm cứu chúng ta. Ngài chết cho chúng ta, Ngài trả giá cho chúng ta, Ngài về trời và Ngài sẽ trở lại, Ngài đặt điều đó trong lòng, trong cuộc đời của chúng ta. Có điều gì khiến cho chúng ta sống trong sự lo lắng, sợ hãi không? Đó là hy vọng bởi Chúa ban cho. Cho nên tôi kết thúc điều này với chia sẻ với quý vị em ba điều chúng ta cần nhớ trong bài học của chúng ta hôm nay. Hãy tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa để chúng ta có hy vọng trong Ngài. Nhà thờ không giúp cho quý vị có hy vọng này. Giáo hội không làm được. Lễ nghi cũng không làm được. Tất cả những cái điều mà chúng ta nhìn thấy không làm được, chỉ có thể điều này đến từ Đức Chúa Trời và chúng ta bằng lòng tiếp nhận món quà vô giá từ Đức Chúa Trời. Chúng ta mới có hy vọng này. Cho nên tôi mong rằng mỗi người chúng ta xét lòng mình, thực sự tôi theo Chúa hay là tôi theo tôn giáo? Tôi theo Hội Thánh Baptist hay là tôi theo Hội Thánh Tin Lành hay là tôi theo Giáo hội Công giáo? Quý ông bà anh chị em, điều đó tốt nhưng không bảo đảm cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể có niềm hy vọng đến Chúa khi lòng của chúng ta tiếp nhận Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta có thể làm nữa là khi chúng ta có, nếu quý ông bà anh chị em đã có hy vọng của Chúa trong lòng rồi, hãy sống một nếp sống hướng về nước của Đức Chúa Trời vinh hiển. Yes, chúng ta có những điều để xây dựng ở đời này. Chúng ta có những điều để làm ở cuộc sống này, để xây dựng cho con, cho cháu. Rồi nhiều người bảo rằng khi tôi qua đời nó sẽ lo cho tôi cái này, lo tới cái khác. Nếu chúng ta không tin Chúa thì bảo rằng ôi, nó xây cho tôi cái mộ, nó xây cho tôi cái bàn thờ, nó không quên cái ngày cúng dỗ của tôi. Nhưng quý ông bà, anh chị em, hy vọng của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy xây dựng những cái chúng ta mà có thể xây dựng để giữ lại cho con cháu. Nhưng cuộc sống của chúng ta không thuộc về đời này. Hãy hướng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nơi mà chúng ta sẽ đến. Và điều thứ ba, hãy vui sống trong hy vọng mà Chúa ban cho chúng ta và chia sẻ niềm hy vọng đó giữa thế giới đầy những vô bất an và vô vọng như chúng ta đang sống. Và đó là điều ba điều chúng ta có thể thấy rằng, ủa, Đức Chúa Trời cho chúng ta hy vọng và chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta có thể vui thỏa mỗi ngày. Dù chúng ta bước qua những ngày khó khăn nhưng có một hy vọng lớn lao trong Chúa, chúng ta có thể sống trong niềm hy vọng đó. Tôi cầu nguyện rằng tất cả mọi người chúng ta đều có thể kinh nghiệm điều này và bước đi mỗi ngày khi chúng ta sống trong niềm hy vọng trong Chúa. Amen quý ông bà anh chị em. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện.